Kiếm đạo độc tôn, chương 1509, giác đấu tràng, góc truyện audio.com. Diệp Trần cũng không thể bế quan suốt 500 năm, đến năm thứ 360 thì tu la giới đã mở ra. Đi để biết một chút về tu la giới trong truyền thuyết ra sao. Ngày hôm đó, Diệp Trần mang theo Mộ Dung Khuynh Thành tới linh vực. Linh vực chính là sinh mệnh tinh vực mà Ngũ Lăng lão tổ sinh sống, diện tích ước chừng chỉ bằng 1/20 Bạch Hồ tinh vực và tu la giới lại nằm ngay tại biên giới của linh vực. Dõi mắt nhìn lại sẽ thấy một tòa thanh đồng đại môn cao tới hơn ngàn ước dặm đứng sừng sững trong tinh không, đến những sinh mệnh tinh cầu cũng trở nên nhỏ bé so với nó, còn những tinh cầu bình thường thì cũng tự như những hạt bụi vậy. Trên thanh đồng đại môn loang lổ những vết tích khi nó được mở ra, bên trong là một xoáy nước có màu đỏ thẫm. Đây chính là Tu La Môn, thật sự quá khổng lồ rồi. Không nghĩ tới, đời này của ta lại có thể thấy được Tu La Môn và tiến vào Tu La Giới, đúng là không uổng cuộc đời này. Nghe nói, trên giác đấu tràng ở Tu La Giới, mỗi khi thắng được một trận liền có thể nhận được một giọt Tu La Tuyền Thủy, ta cũng không phải đến đây chỉ để xem qua nó đâu, nếu có được Tu La Tuyền Thủy thì trong tương lai ta cũng sẽ có cơ hội trở thành chí tôn. Khi biết được Tu La Giới mở ra, sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả chạy tới nhiều không kể xiết, có ma tộc, nhân tộc, tà linh tộc, dạ xoa tộc, cự nhân tộc, man tộc, linh tộc. Trong vũ trụ tinh không, sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả của các đại chủng tộc trên căn bản cũng đều chạy tới đây, trong đó có những người chỉ vừa mới tiến vào sinh tử cảnh bát trọng thiên, cũng có những chuẩn tôn đã dừng chân ở sinh tử cảnh bát trọng thiên suốt vài ngàn năm. Người trước tất nhiên là vì kiến thức bao la, cũng có những cường giả mà thiên hạ đều biết đến, nhưng cũng không thiếu những người hùng tâm tráng trí, cho đến những người đã từng thắng hơn mấy trận ở tu la giới lần trước và đã nhận được vài giọt tu la tuyền thủy. Vì muốn đặt nền móng cho sau này, người sau vì muốn đột phá tuổi thọ đại nạn và trở thành chí tôn, những lão quái vật chuẩn tôn của các chủng tộc đang dừng bước tại cấp độ này có số lượng rất nhiều, không kẻ nào muốn chết cả, mà để không chết thì chỉ có hai biện pháp, một là lấy được những bảo vật có khả năng gia tăng tuổi thọ, hai là đột phá tới sinh tử cảnh cửu trọng thiên, trở thành chí tôn. Nếu đem ra so sánh thì không thể nghi ngờ cách thứ hai càng thêm có lực hấp dẫn nhiều hơn, dù sao bảo vật gia tăng tuổi thọ quá khó để tìm ra, mà dù có tìm được rồi thì cũng chưa chắc có thể gia tăng bao nhiêu năm tuổi thọ. Có thể nói, lần tu la giới này mở ra, hầu hết các lão quái vật cũng sẽ không nhịn được mà chạy tới, những thanh niên chiếm cứ chuẩn tôn bảng có thể gánh vác được những lão gia này lấn tới hay không thì vẫn còn chưa biết được. Hiu, 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 từng đạo bóng người lướt vào thanh đồng đại môn, phảng phất như những con bươm bướm lao vào đống lửa vậy. Đông người thật, nhìn bên ngoài thanh đồng đại môn có hoàng giả tấp nập đi vào, Mộ Dung Khuynh Thành nhăn đôi mi thanh tú lại. Tu La Tuyền Thủy là thứ chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, không ai sẽ buông tha cho nó đâu. Đối với Tu La Tuyền Thủy, Diệp Trần giống như trước là tình thế bắt buộc, suốt 360 năm tu luyện, tu vi của hắn đã sớm đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, căn cơ hùng hậu vô cùng, dưới tình huống không có ngoại lực thì hắn có nắm chắc trong vòng. Góc truyện audio.com, ngàn năm nữa sẽ trở thành chí tôn, nhưng nếu như lấy được đủ Tu La Tuyền Thủy thì thời gian này sẽ có thể được rút ngắn trên phạm vi lớn, phải biết rằng tác dụng lớn nhất của Tu La Tuyền Thủy chính là có thể làm căn cơ tăng lên. Ngọc Linh Hoàng tới rồi, khí tức quá mạnh, trong đám người, bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm. Diệp Trần chăm chú nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào bên ngoài 10 vạn dặm đã xuất hiện mấy người trẻ tuổi dẫn đầu có thân thủ cao ngất, trên người có sừng nhọn hết sức kiên cường, giống như một loại là đao gọt búa chém vậy. Ngọc Linh Hoàng là kẻ có bài danh thứ 9 trên chuẩn tôn bảng, là siêu cấp thiên tài của linh tộc. Chúng ta đi vào trước đi, Diệp Trần đối với Mộ Dung Khuynh Thành nói. Vâng, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu. Siêu, hai người dắt tay nhau bay nhanh về phía vòng nước xoáy màu đỏ thẫm trong thanh đồng đại môn. Có ý tứ, đánh giá bóng lưng Diệp Trần, khóe miệng Ngọc Linh Hoàng nhếch lên một nụ cười. Ngọc Linh Hoàng, tu la giới mở ra lần này chính là thời điểm của ngươi đấy. Thanh niên bên cạnh Ngọc Linh Hoàng khen tặng nói, không thể coi thường những người khác, thiên hạ vô cùng rộng lớn, không ai dám bảo đảm mình vĩnh viễn là đệ nhất cả. Ngọc Linh Hoàng đứng chắp tay, thản nhiên nói, một gã trẻ tuổi khác nói. Ngọc phách chân thân của ngươi đã đạt đến đệ thất trọng cảnh giới, trừ một số ít người ra, những người khác chỉ sợ ngay cả ngươi một cọng lông của ngươi cũng đả thương không tới. Ngọc phách chân thân chính là một trong tam đại luyện thể võ học của linh tộc, tuy kém hơn không ít so với cửu truyền kim thân, nhưng cũng không thể coi thường, một khi được tu luyện tới cực hạn thì ngay cả lỗ đen vũ trụ thực sự cũng khó phá hủy được. Đến lúc đó sẽ biết thôi. Ngọc Linh Hoàng cũng không đem lời của đối phương để trong lòng, bọn hắn đã đứng được ở trên cao và nhìn thấy được xa xăm, nhưng suy cho cùng thì cũng như ếch ngồi đáy giếng mà thôi, vừa có thể đi ra bên ngoài là phấn khích như vậy. Theo thời gian rời đổi, sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả đi tới trước Tu La Môn càng ngày càng nhiều. Ma tộc cũng tới ba đợt người trẻ tuổi, nhóm đầu tiên tới là một thanh niên có thân người đầu sói, nhóm thứ hai là thần hữu nữ vương, nhóm thứ ba là một gã thanh niên tóc dài màu đen ẩn hàm khí tức uy áp kinh khủng, làm cho người ta tưởng rằng hắn là một chí tôn. Một thanh niên tà linh tộc trên lưng đeo một thanh thập tự cự kiếm làm cho người ta có ấn tượng rất sâu, ánh mắt hắn quét nhìn qua đám người xung quanh, không một người nào dám nhìn lại, phảng phất như ánh mắt của hắn chẳng những có thể nhìn thấu mọi bí mật trong tâm họ, ngay cả vận mệnh của họ, hắn cũng có thể thấy được. Phía Dạ Xoa tộc thì xuất hiện một người tuổi trẻ mặc áo choàng màu đen, hắn chính là Dạ Kiếm Hoàng. Cự nhân tộc thì đến một người trẻ tuổi có tên gọi Hoàng Kim Cự Nhân, là cự nhân có bốn cánh tay. Trừ gã chuẩn tôn trẻ tuổi làm người ta sợ hãi, một vài lão quái vật cũng có thể làm cho người ta giật mình, cũng không ai biết tại sao lại còn có nhiều lão quái vật như vậy tồn tại, một số lão quái vật thậm chí theo tin đồn là đã chết tỉ như tà linh tộc Khấp Huyết Lão Nhân, nghe nói Khấp Huyết Lão Nhân hắn đã sống suốt 12 vạn năm rồi. Đám lão già này rối rít rời núi, cũng tốt táng kiếm thuật của ta vừa lúc thiếu người để tế kiếm đây. Bạch Cốt Kiếm Hoàng, Cốc Truyện Audio.com, nhìn vào một gã lão già đã thành danh trước hắn, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh, suốt 360 năm nay, hắn đã đem táng kiếm thuật tu luyện tới một tầng cao hơn, đã có thể xuất hiện cảnh tượng cánh hoa phiêu linh, trừ việc đó ra, Bạch Cốt Độn Quang Trảm cùng Bạch Cốt Thời Gian kiếm pháp của hắn cũng đã đạt tới một cảnh giới mới, hắn có nắm chắc có thể một kiếm đánh bại Diệp Trần ban đầu rồi. Thông qua vòng nước xoáy màu đỏ thẫm, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi tới một giác đấu tràng vô cùng to lớn, tòa giác đấu tràng này căn bản nhìn không thấy giới hạn, cái loại khí thế mênh mông này đủ để làm cho bất kỳ kẻ lớn lối nào trở nên an tĩnh lại, ở trước mặt lực lượng của thần, người phàm chỉ có thể cúi đầu xuống, việc này cũng không đáng phải xấu hổ đấy. Giác đấu tràng có điểm giống và lớn hơn cả giác đấu tràng La Mã ở thế giới kiếp trước của Diệp Trần, trên bốn phía thính phòng là chi chít bóng người, tất cả đều không ngoại lệ là sinh tử cảnh bát trọng thiên tu vi. Diệp Trần, thanh âm Từ Tĩnh truyền tới. Chúng ta đi qua đó đi. Diệp Trần thấy được Từ Tĩnh, ngồi ở bên cạnh Từ Tĩnh là Long tộc đại trưởng lão Thiên Tinh Long Hoàng cùng với đám người Kim Hà Long Hoàng, Kim Giáp Long Hoàng. Nhìn thấy Diệp Trần, đám người Thiên Tinh Long Hoàng rất cảm khái, ban đầu hắn ở trước mặt bọn họ chỉ là một thanh niên còn rất yếu ớt, hôm nay đã trở thành một tồn tại mà bọn họ phải ngưỡng mộ tuy không thể không nói, thời gian có thể làm thay đổi hết thảy vạn vật. Trên không giác đấu tràng có treo một cái đồng hồ cắt khổng lồ, những hạt cát phía trên trong không ngừng lưu động, khi các hạt cát rơi xuống hết bên dưới cũng chính là lúc giác đấu tràng bắt đầu. Diệp Trần khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn đã thấy đám người Độc Cô Tuyệt không biết mấy trăm năm này tiến bộ của bọn hắn như thế nào rồi, đạt đến cảnh giới này của bọn hắn, so với ban đầu nhìn như rất lớn chênh lệch nhưng thật ra cũng không tính là quá lớn, hết thảy vẫn là phải nhìn tiềm lực của đối phương. Cách chương.